Express.
Thưa quý vị, thay vì đi du lịch để khám phá hay là tham quan điểm đến thì gần 70% người Việt chọn du lịch để ngủ.
Đi du lịch không cần thiết phải là đi này đi kia đâu, cho nên ngủ cũng có thể xem là một hình thức đi du lịch.
Chủ yếu là dành thời gian ở chỉ xung quanh khuôn viên với lại ngủ thôi, chứ không có hay đi đâu nhiều.
Vì sao lại như vậy?
Cảm giác mình muốn tạm thời mình trốn nhà mình, muốn tìm kiếm một cái sự yên tĩnh hoặc là đến một cái nơi mà không ai biết mình là ai hết.
Vì do công việc với việc học của em nó hơi stress nên là đi chỗ khác du lịch thì em chỉ muốn ngủ thôi, kiểu nạp lại năng lượng để chiến đấu trong một tuần mới.
Quý vị đang nghe podcast VnExpress hôm nay. Hình thành thói quen chỉ ngủ trong những chuyến đi du lịch xa cùng bạn trai, sau quen dần khi không sắp xếp được để đi xa. Thanh Trâm, 24 tuổi, kỹ sư hóa chất tại Thành phố Hồ Chí Minh chọn những nơi gần thành phố dù chỉ được ngủ trong một ngày. Trâm nói chi chục triệu hàng tháng cho việc du lịch ngủ.
Thì hồi xưa thì em thường thì sẽ chọn ở những nơi xa
như là Sapa, Đà Lạt, Đà Nẵng
và cái tần suất nó sẽ ít hơn, nhưng mà trong thời điểm hiện tại thì em thường lựa chọn những nơi ở gần hơn
như là Hồ Tràm, Vũng Tàu
và tần suất sẽ đi nhiều hơn. Thì em sẽ đi vào trong cuối tuần là 2 ngày. Thì dù là bận thì em sẽ cố tranh thủ để đi gần dù là có 1-2 ngày. Nói chung là chỉ cần được ngủ thôi là có thể nạp lại năng lượng để có thể đi làm.
Thông thường có tháng đi một lần tùy lúc, hay 2 tháng đi một lần hoặc là 1 tháng đi 2 lần, tùy. Ví dụ như đi xa hai đứa thì sẽ tầm 10 triệu, còn bình thường nếu mà đi gần gần như đi Hồ Tràm và gì thì tầm 6. Thì em sẽ xem đầu tiên là số sao của khách sạn, xong em sẽ xem cái phòng nhìn nó như thế nào, rồi dịch vụ như thế nào, bao gồm những dịch vụ gì, rồi đọc các cái đánh giá ở trên mấy cái app như Traveloka hay là Booking. Đa số thì em sẽ đặt cái khách sạn là ok xíu, chọn khách sạn từ 4 sao trở lên, xong rồi chủ yếu là dành thời gian ở chỉ xung quanh khuôn viên với lại ngủ thôi.
Tương tự là nhân viên truyền thông của một công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trọng Nhân, 23 tuổi, chi từ 3 đến 4 triệu đồng hàng tháng để du lịch ngủ. Nhân nói tùy vào vị trí gần hay xa thành phố để lựa chọn trải nghiệm ngủ, song đa số sẽ dành từ 2 đến 3 ngày cho du lịch ngủ.
Ngày xưa đối với đi du lịch bình thường thì em chỉ cần một cái nơi gọi là ở hoặc là đặt đồ của mình là được rồi. Nhưng mà bây giờ mình chọn cái việc là ở lại khách sạn nhiều hơn đi ra ngoài. Em suy nghĩ thêm nữa thì em thấy là đi du lịch không cần thiết phải là đi này đi kia đâu, chỉ là đi du lịch mình cảm thấy bản thân mình thoải mái, mình được giải stress là được rồi, cho nên ngủ cũng có thể xem là một hình thức đi du lịch. Cũng tùy là em muốn đi gần hay đi xa, nhưng mà trong khoảng là 3-4 triệu 3 ngày 2 đêm, mỗi tháng một lần ra ngoài, mà chủ yếu là mình ngủ trong phòng nhiều hơn, không có đi đâu hết.
Với tiêu chí một căn phòng có view, không gian yên tĩnh với chiếc giường thoải mái, Nhân nói không chỉ mình mà hơn 50% bạn bè có thể ngủ full ngày khi đi du lịch.
Tại vì mình không có đi nhiều cho nên là nó sẽ dễ hơn so với là đi du lịch bình thường. Mình chỉ cần kiếm một cái phòng mình thích thôi, hoặc thậm chí là một cái khách sạn mà nó cung cấp một cái dịch vụ nó tốt hơn, nó tiên tiến hơn. Thông thường thì em đi là em thích ở những cái phòng mà hướng biển à, tại vì em đâu có ở gần biển đâu, cho nên là em rất là thích ngắm biển lắm, cho nên là đó cũng là một cái ưu tiên của em. Phòng thì dĩ nhiên rồi, ga giường đệm thì nó phải êm.
Em thấy là cũng nhiều ấy, vì hình thức du lịch này thích hợp cho những người mà không có nhiều thời gian rảnh mà chỉ có khoảng 1-2 ngày nhưng mà vẫn rất là hiệu quả để mà giảm stress. Và bạn em cũng hay vậy luôn, nên em nghĩ nhiều thì cũng khoảng chừng 5-6 người.
Nhân hay là Trâm chỉ là 2 trong số gần 70% khách Việt Nam du lịch chỉ để ngủ. Con số này được đề cập trong một báo cáo mới đây của trang đặt phòng booking.com, và đây được đánh giá là xu hướng chung của du lịch trên toàn cầu. Vậy vì sao họ chọn du lịch ngủ? Nhân nói thích cảm giác trốn chạy khỏi không gian thường ngày, đến một nơi yên tĩnh, không ai biết mình là ai để ngủ.
Dạ, chắc cũng gọi là stress à, tại vì kiểu như là mình cứ làm công việc nhiều quá, mình không có kiếm một cái gì để mà mình giải trí á, cho nên là cảm giác mình bị quá tải á, mình cảm giác nó không còn công sức để làm việc nữa. Sau khi mà cái đầu óc nó chật chội quá rồi, nó quá tải, em không thể làm việc được nữa, thì em chọn du lịch ngủ để là phương án cuối cùng để em giải tỏa căng thẳng.
Hình thức du lịch đặc biệt này còn giúp Nhân giải tỏa năng lượng tiêu cực.
Tại vì không biết người ta có bỏ cái gì vô khách sạn không đó, nhưng mà cảm giác là nó sẽ thoải mái, với lại nó cho tâm trạng mình nó được kiểu relax hơn là ở phòng, ở nhà mình ấy. Mặc dù đó chỉ là nơi mình mới đặt chân đến thôi nha. Em có cảm giác là những cái đó là mỗi ngày mình đều trải qua rồi, nên là sẽ không cảm giác tự nhiên nó cảm thấy nó chán, nó không có gì đặc biệt, cho nên là em muốn tìm một cái gì đó đặc biệt hơn để mà up cái mood của mình lên.
Còn với Thanh Trâm, khi mỗi ngày chỉ được ngủ 3 đến 4 tiếng, du lịch ngủ là thời gian Trâm được chìm trong giấc ngủ đúng nghĩa.
Do hiện tại thì em vẫn đang vừa đi học vừa đi làm, nên là sẽ áp lực là vì em học bách khoa nữa, nên là vừa việc học nặng rồi đi làm cũng nặng nữa, nhiều việc thì em hay thường thức đến 2-3 giờ sáng để làm cho xong deadline. Do phải nhiều việc để làm nên là ngủ không có đủ giấc, với lại áp lực từ công việc ở trên công ty nữa. Hằng ngày công việc của em chính ở trên công ty thì sẽ phải đi ra truyền để đo thời gian với lại thu thập thời gian. Kiểu như dạo này thì công ty hơi nhiều đơn hàng, nên là kiểu mỗi ngày trên công ty thì em chỉ có thể đo thời gian thôi, mà về nhà thì mình phải tổng hợp dữ liệu rồi truy xuất các kiểu, nên là nó làm cho mình áp lực khi mà dữ liệu nó không có được như ý mình muốn. Bởi vì do công việc với việc học của em nó hơi stress, nên là thường thì mỗi lần mà đi chỗ khác du lịch thì em chỉ muốn ngủ thôi, bởi vì nó là ngày nghỉ, thì kiểu nào tặng lại năng lượng để chiến đấu trong một tuần mới.
Anh Lâm Nguyễn, chủ khu nghỉ dưỡng Nam Master tại Vĩnh Phúc cho biết, 2 năm trở lại đây, du lịch ngủ lên ngôi. Lượng khách này chiếm 30% thị phần khách thuê hàng ngày tại khu nghỉ dưỡng của anh, và nhu cầu chủ yếu của họ là tìm đến nơi an yên, hòa mình với thiên nhiên để ngủ ngon hơn.
Bên anh thì anh áng chừng nếu mà để du lịch chỉ để nghỉ ngơi một cách gọi là đơn thuần thế mà đến thì nghỉ ở trong villa không thôi thì khoảng 30%. Thế là khách không có nhu cầu đi ra ngoài, khách không có nhu cầu tư vấn các hoạt động bên ngoài mà họ chỉ ở trong villa thôi. Thì anh nghĩ đấy là những khách mà thiên về nghỉ ngơi và để chỉ đến chỉ để thư giãn và để ngủ và để relax sau những ngày làm việc vất vả thôi, chứ họ cũng không có nhu cầu đi đâu, họ chỉ ở trong nhà thôi. Khách nhà anh là anh quan sát là như vậy.
Thực ra nếu mà dùng hẳn cái cụm từ là du lịch ngủ ấy, thì cũng không có khách nào nói cả. Nhưng thực ra theo những quan niệm của anh và theo những quan sát của anh ấy, thì cái cách mà khách đến khu nghỉ dưỡng chỗ anh ấy đại đa số là để tìm đến sự an yên rồi chữa lành cũng như là nó yên tĩnh. Bởi vì đặc thù của khu nghỉ của anh là khu ở Flamingo, nó là cái khu mà gần gũi với thiên nhiên và hầu như là tất cả các cái villa mở với thiên nhiên. Ví dụ như nhà anh nó phải đến 6-7% là cây xanh và nó phủ kín trong một cái khoảng xanh như vậy.
Đại diện của ứng dụng đặt phòng booking.com lý giải rằng khi nhịp sống ngày càng hối hả thì giấc ngủ dần trở thành tài nguyên quý giá. Du lịch ngủ có thể trở thành xu hướng phổ biến trong tương lai. Gần 70% người Việt thực hiện du lịch chỉ để ngủ, cho thấy ngành du lịch nước ta nên xem xét về sự thay đổi. Các cơ sở lưu trú cần bổ sung thêm tiện nghi, dịch vụ tiện ích nhằm giúp du khách có kỳ nghỉ lành mạnh. Loại hình du lịch ngủ dần trở nên phổ biến, nơi ngày càng nhiều khách sạn cung cấp các tiện nghi và dịch vụ, bao gồm cả việc tiếp cận với một nhóm chuyên gia về giấc ngủ tại chỗ để giúp khách hàng có được giấc ngủ lành mạnh. Theo phân tích của công ty nghiên cứu thị trường HTF Market Intelligence, thị trường du lịch ngủ ước tính sẽ tăng gần 8% và đạt hơn 400 tỷ USD từ năm 2023 đến năm 2028. Cùng với đó, đại đa số khách du lịch được hỏi cho biết họ muốn trải nghiệm chuyến du lịch chậm rãi. Điều này xảy ra khi ngày càng có nhiều khách sạn trên toàn cầu trở thành đại sứ trong lĩnh vực du lịch giấc ngủ, cung cấp dịch vụ theo dõi giấc ngủ, các khóa tu và hướng dẫn từ các bác sĩ về giấc ngủ, nắm bắt được du lịch ngủ trở thành trend. Sở hữu hàng chục căn villa nghỉ dưỡng phục vụ khách dạng này, anh Lâm nói đầu tư gần tỷ đồng để tu sửa lại nội thất trong lẫn ngoài. Khi đã có những khu biệt lập thì càng có thể thu hút thêm khách du lịch ngủ.
Mà cần yên tĩnh như thế thì ví dụ anh quan sát là giữa các villa xung quanh mà ồn ào gần mặt đường hay là gần đâu ấy, thì khách nó lại không có xu hướng muốn thuê. Họ tìm về những cái villa lại càng yên tĩnh, càng thu vào trong, càng kiểu biệt lập thì họ lại thuê bởi vì yên tĩnh tuyệt đối. Anh đã bắt đầu định hướng cái sản phẩm của nhà mình theo cái hướng đấy, thì bằng cách là gì, chẳng hạn như là mình làm cho cái khuôn viên nhà mình nó biệt lập thêm, thay vì trước đây mình để hàng rào mở thì bây giờ anh trồng những cái hàng cây nó cao lên để nó kín, để thực sự là họ biệt lập ở trong đó. Trước đây thì anh làm nó đơn giản, rất tối giản, nhưng bây giờ thì anh để thêm về cái phần gọi là thẩm mỹ và cái phần thị giác khi mọi người nhìn đấy, thì nó mang hơi hướng thiền hơn. Trước đây ấy, thì anh để chăn ga gối điện để cốt tông, thế nhưng mà cốt tông thì nó hút thấm và khô và cứng, nhưng mà sau này thì anh đã đổi toàn bộ cái phần ga gối nhanh sang cái vải là micron của Hàn Quốc, thì cái loại đấy nó rất là mát và nó êm, và khi em thờ vào nó em cảm giác như là nó dành để nghỉ ngơi và thư giãn để ngủ thôi. Nó gần 500 triệu rồi chứ không phải ít đâu. 500 triệu đấy nó là những cái gì, là anh cải tạo tất cả những cái gì mỗi ngày một tí cây cối này, tượng này, rồi các cái đồ decor này tỉ mỉ như thế. Mà khi họ về họ feedback với anh, họ bảo là bởi vì cái villa nhà anh là nó biệt lập, họ không bị làm phiền bởi ai cả, họ cảm thấy rất là thư giãn trong cái không gian đấy, thì đấy là một cái chi tiết này.
Bên cạnh đó, ở gói trải nghiệm du lịch ngủ, anh Lâm tăng trải nghiệm cảm nhận ở mọi giác quan cho khách để việc hòa mình với thiên nhiên trở nên dễ dàng hơn.
Chi tiết thứ hai là trước đây anh chờ khách đến check in thì chỉ có nước lọc và nước la vi anh để trên bàn thôi, nhưng bây giờ khi khách đến thì welcome drink nhà anh sẽ là những loại nước mà nó rất tốt cho sức khỏe và giúp cho ngủ tốt, chẳng hạn như là anh có những nước sản phẩm hoa hồng, hay là những cái nước mà vối lá nếp này, đấy thì nó hỗ trợ cho giúp cho cái việc mà khách cảm thấy thư thái hơn và nhẹ nhàng hơn. Rồi cái không gian này trước đây thì anh không có chú trọng lắm đến cái việc mà nó nhẹ nhàng, ví dụ khách đến thì ngày xưa chỉ đến thôi, nhưng bây giờ thì khi khách mở cửa vào nhà anh nó sẽ có các cái tiếng róc rách của nước chảy và các cái tiếng của âm thanh của chim hót mà anh cho chạy từ cái USB nó cất cái sẵn, thì đấy là một cái hiệu ứng rất là tốt. Ngửi mùi nhá, thì nhà anh là khi khách đến là sẽ có cái chầm anh đốt đấy, cái chầm anh để trên bàn ấy thì anh đốt, thì trước khi khách đến khoảng 30 phút là anh và quản gia vào đốt rồi, thì khi khách đến này được welcome drink và những đồ uống gọi là tốt cho sức khỏe này, thư thái này, rồi có âm thanh này, đó, nhạc này và hương trầm này bay này, thì khách đến một cái là cảm giác ngay là nó rất là thư thái, thì đấy là cái mà anh định hướng dần dần cho sản phẩm nhà anh.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.